Mời tất cả vấn đề cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả vấn đề cùng ngồi. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh bạch Hòa thượng Phương Trượng cùng thầy trụ trì, cùng tất cả chư tăng chúng ni chúng bổn tự, cùng tất cả quý huynh đệ. Hôm nay thông thuyết chia sẻ Phật pháp với huynh đệ. Hôm nay với đề tài là tâm Phật ở đâu, giống như hôm qua thông thuyết nói đó. Thì thưa huynh đệ, thông thường thì chúng ta sống ở ngoài đời, chúng ta có những cái điều thắc mắc. Tại sao có nhiều người ta hiền lành quá mà tai nạn dập dồn? Có nhiều người hung dữ quá mà sao giàu có phay phay hoài? Và dường như là cuộc đời này trời đất chẳng có công bình với mọi người. Nghĩ theo thế gian, người ta chưa biết đạo, người ta nghĩ điều đó, quý vị thấy có không? Vâng, nhưng mà thật sự thì quý vị thấy chư tổ sau khi ngộ đạo rồi, các ngài nói là cuộc đời trong chúng ta vì có mắt thịt, chúng ta thấy không có rõ. Cho nên các vị nói rằng ai ơi chớ vội trách phiền, Phật trời chẳng có vị riêng, hiền mà khốn đốn vì hiền mới đây, hung được sướng vì gây phước trước, phước hết rồi não nuột bá ban, cho rằng hung được an nhàn, còn hiền khốn đốn cách than Phật trời. Đó, cái người mà sở dĩ mà họ hiền mà họ bị tai nạn dập dồn là mới hiền có đời này thôi, còn những đời trước họ làm quấy, làm nghiệp bất thiện, cho nên cái quả báo đó dồn tới đời nay. Cho nên chúng ta có trả là chúng ta có hết, có tiền chúng ta xài mau hết tiền, có nợ mình trả mau hết nợ, có nghiệp mình trả mau hết nghiệp. Còn cái mình hiện tại chúng ta tu là phần này chúng ta hưởng, chuyển đổi cái nghiệp này để chúng ta được cái an lành về hiện bây giờ và về sau. Và còn người ác thì họ lên như diều gặp gió, là cái đó lý đương nhiên. Đó là tại vì đời trước họ tích lũy cái công đức, cái phước đức nhiều quá, đời này họ quên, cho nên họ say mê theo tiền bạc, họ làm ác. Nhưng mà rồi họ cũng vẫn giàu có. Nhưng mà khi mà phước hết rồi đó thì sẽ họ gặp cái tai nạn nên là không thể tưởng tượng được. Cho nên quý vị thấy hiền mà khốn đốn hiền mới đây, mới hiền đời này thôi, mới tu đời này thôi. Còn đời trước làm quấy làm xấu, còn hung được sướng vì họ gây phước trước, cho nên đời này họ được giàu có là họ hưởng cái phước thừa. Hết cái phước rồi thì họ đau khổ vô cùng. Thì hôm nay chúng ta học về tâm Phật ở đâu. Thật ra chúng tôi lấy theo kinh Lăng Nghiêm chúng tôi trình bày. Nhưng mà trước khi đó thì chúng tôi thông triết sẽ nói những cái phần mà dẫn nhập, là chẳng hạn như cuộc đời vô thường, chúng ta tu chúng ta sẽ được cái gì, và nếu chúng ta không tu thì chúng ta thiệt thòi cái gì. Vậy phần đó để mình đề thấy. Thì xin thưa quý vị, trong dân gian ai rồi cũng nghĩ sao mà hồi chưa tu không có tai nạn, mà tu rồi cứ tai nạn hoài, cái gì thấy phải không? Có không? Ta nói là đổ nghiệp đó, nhưng mà tu đâu phải là đổ nghiệp đâu. Cho nên chư tổ khi gì mà khi các vị ngộ đạo rồi các vị thấy đó, khi vị nói khi chúng ta là Phật tử chân thật mà tu đó, tu là để giải cái nghiệp của mình, để trả cái nghiệp của mình. Thành ra tu không cầu cho qua hết nạn tai hay mong được hưởng phước lâu dài, nhưng tu còn phải tùy theo duyên nghiệp, có lúc cái quả nhồi phải trả gấp hai, phải không? cái hồi chưa tu á, tại ta không dám nói nặng mình, tại ta biết nói nặng thì bị mình sân si với họ, mình mạnh hơn, mình lấn lướt họ. Nhưng khi tu rồi thì biết cái người tu thì ưa nhẫn, mà nhẫn rồi họ mới làm tới, kể cả trong gia đình cũng vậy, đúng không? Do đó đừng ngại, các quý vị thấy ráng, chúng ta cố gắng trong cuộc sống này làm thế nào chúng ta hiểu cái tâm của mình như thế nào, làm chủ được tâm, cái điều đó đều quan trọng. Chúng tôi trở lại, huynh đệ thấy hiện tại đây á, huynh đệ thấy Đức Phật nói rằng: này các con, Như Lai là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, đúng không? Đức Phật nói Như Lai là Đức Phật, là Phật đã thành, tất cả quý vị đây là Phật sẽ thành, chắc chắn. Cái điều của quý vị tin rõ ràng không? Tin không? Phải tin lời Phật dạy, không hư dối. Và nếu người nào theo Phật, mà nếu chúng ta chỉ mong làm mà chúng ta không hiểu lời Phật dạy, chẳng hạn như thế chúng ta như làm quấy mà cho là đúng, thì như vậy Đức Phật nói là tin ta mà không hiểu ta. Không hiểu ta là không hiểu giáo lý của ta đó. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, tức là làm như vậy làm cho mọi người khi dễ cái giáo lý của Đức Phật. Cho nên bây giờ chúng tôi nói chỉ gần nhất là cụ Nguyễn Du, ngài nói trong đoạn Trường Tân Thanh đó, là ai cũng thuộc hết trơn á, nhưng mà hỏi tâm Phật ở đâu. Giờ quý vị mà nói trúng á, thậm chí chừa phần cơm trưa nè, lấy thưởng nè. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu mới bằng ba chữ tài, có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tài một vần. Rồi trong bốn câu này ai cũng thuộc hết. Mà hỏi cái hai chữ nào mà quan trọng nhất, nói nghe thử coi. Hai chữ nào? Chữ tài với chữ tài. Vậy bữa nay mình học tâm Phật ở đâu là đúng rồi đó. Chưa, cái đó mới có 7 điểm mà. Làm sao 9 điểm mới được bữa ăn. Chữ gì? Thôi, chữ tâm mới còn chữ à. Chữ gì? Thiện, thiện căn được 8 điểm rưỡi à, chưa được 10 điểm. Thôi giờ tôi nói mình không có thời gian. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kêu với bằng ba chữ tài, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần. Hai, bốn câu này có một hai chữ mà quan trọng nhất mà chúng ta quên. Hai chữ đó chữ gì? Tâm kia. Tâm kia là tâm gì? Tâm này tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm thương, tâm nhớ. Tâm kia là tâm không giận, không hờn, không ghét. Mà tâm đó là tâm gì? Tâm Phật. Tâm kia kìa, chứ không phải tâm này. Đúng không? À, cái gì học được bao nhiêu chỉ cược được hai chữ tâm kia ra, cái gì sống được cho nó là thôi khỏi tu nữa. Đúng chưa? Tâm kia kìa, chứ không phải tâm này. Tâm này là 6, 7, 13. Đố ai qua khỏi được hai cái ải này. 6, 7 là 13. Cái gì 6, 7? Cái gì? Hay quá, cho tràng pháo tay coi, khen. Khen quá. Tức là lục dục là sáu. Sáu cái muốn. Mắt thấy sắc muốn. Nghe là tai nghe tiếng muốn. Mùi ngửi muốn, mùi thơm muốn. Lưỡi ăn cái gì ngon là muốn. Thân xúc chạm mềm, thích trơn láng muốn. Và ý muốn ta khen mình. Đó là lục dục sáu cái muốn. Và thất tình là gì? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Rồi, bây giờ hỷ là mừng. Lạc là gì? Hỷ là vui, lạc là gì? Vui. Vậy thôi nói một cái, nói tới hai cái lận. Hỷ là vui, lạc là vui. Rồi vui làm sao? Hỷ làm sao? Phải, mình phải biết hỷ là vui, mà vui nhảy tưng tưng vui mừng. Má đi chợ về thích chú chiên, thấy có chú chiên nhảy tưng tưng vui, phải không? Còn lạc là vui gì? Vui êm ả trong lòng, nghe pháp vui, chứ không nhảy tưng tưng, phải chưa? Thì cái vui đó, vui của hỷ đó là nó thô, mà lạc, vui của lạc đó lại nó tế. Người ta nói an lạc chứ không ai nói an hỷ đó, đúng không? À, thành ra quý vị thấy mình học Phật thì mình biết cái phần này rất là quý cho chúng ta. Và quý vị nhớ nè, trước khi vào cái tâm Phật ở đâu đó, chúng tôi cũng nhắc chúng tôi mà nhắc quý vị luôn. Nói cho quý vị là chúng tôi học ôn là nhắc mình, đúng không? Và nói cho quý vị thấy nè, con bướm nó nằm trong con sâu, con kén, phải không? Nghĩa là con gà nó nằm trong cái trứng, con người thánh đó, nó nằm ở trong người phàm của chúng ta nè. Ngoài cái đó tìm không có gặp. Phải không? Con gà nó nằm trong cái trứng. Con bướm nó nằm trong con sâu. Cái bậc thánh, cái vị Bồ Tát, vị Phật nó nằm trong người phàm tục chúng ta nè. Chứ không có đâu xa hết trơn á. Cho nên sóng và nước tuy nó khác, nhưng mà nó cùng một thể là thể lỏng. Đó. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày để quý vị thấy, trước khi chúng ta muốn tu mà cho vững vàng đó, thì chúng ta làm gì? Chúng ta biết nhận rõ cuộc đời này là vô thường. Thường hay vô thường? Ở đây quý vị là đi về Việt Nam, ta nhìn, ồ, chị Việt Kiều. Việt Kiều là có phước rồi, phải không? Nhưng mà Việt Kiều đó vui nhiều hay lo nhiều vậy? Vui nhiều hay lo nhiều? Việt Kiều Pháp, Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Đức, Việt Kiều Anh, Việt nào cũng lo hết trơn á. Chỉ Việt Phật mới không ít lo thôi à. Phải không? Cho nên quý vị thấy, nghe là làm sao, nếu chúng ta biết thật ra đó, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói như một vị quốc vương mà đem quân đi dẹp những cái giặc, thì ít nhất phải biết nơi trú ẩn của giặc, và biết gì nữa, biết mặt mài hành trạng xào quyệt của giặc thì mình mới có dẹp được. Chứ còn nếu chúng ta muốn biết tâm mình ở đâu mà mình không biết cách để mà nhìn nhận dạng đó, thì cái đó là mình không bao giờ được thành công hết đó. Quý vị nhớ nè, ma đó có thể biến từ con rắn thành con, một con rắn mà thành một người đẹp như thanh xà bạch xà đó, hay là con vượn biến thành con người rất đẹp, hay là đắc kỷ là hồ ly, con chồn biến thành người rất đẹp như bạch viên tôm cát á. Nhưng mà ma nó không thể biến thành một, từ một con người hung ác mà trở thành người hiền được, hay là một, từ một con vật đó mà nó biến hình này hình kia nhưng không thể nào làm con người thành Phật Bồ Tát được nếu nó không tu. Đúng không? Chỉ có con người mình mới có tu, mới có sửa đổi được. Điều đó điều chắc chắn. Cho nên chúng ta nếu mà làm chủ được tâm á, chủ được tâm thì Phật được gần, không làm chủ được tâm xa Phật. Cho nên chúng ta học trước là gì, thấy ở ngoài đời thấy mình đi chùa, chứ xin lỗi quý vị, đi chùa 10 người ta cũng khen 5 người, 6 người, còn 4 người nói làm gì tối ngày đi đem đi vô chùa hoài, không biết đi chơi chỗ này chỗ kia, để ăn chay hoài, không chịu ăn cái này kia cho nó bổ dưỡng, phải không? Nhưng mà họ đâu có hiểu đâu. Nghĩa là tưởng rằng ngon miệng béo thân, nào ngờ mắc phải xoay vần trả vai, người ta không có hiểu. Cho nên quý vị thấy những người mà trách móc vậy đó, mình thấy mình thương họ hơn. Cho nên quý vị thấy làm thế nào mình chủ được cái tâm mình đó, gọi là khi mà mình hiểu được cái tâm, làm chủ được tâm, mình biết cái tâm mình ở đâu, tâm Phật ở đâu rồi đó, thì làm chủ được tâm. Mà nghe cái gì mà giận cách mấy rồi đó, nghĩa là nghe như chọc ruột, tai làm điếc, giận dẫu câm gan, miệng vẫn cười. Rồi tại sao? Biết cái đó là giả chứ không có thiệt. Giờ chúng tôi nói để gì thế, mình đây ngồi đây nè. Nếu mà có con cọp thiệt á, nó đi đâu từ cửa sau nó bước lại tới đây, có gì chạy không? Chạy không? Tôi chạy không? Tôi chưa tới đâu ngu gì ngồi đây cho nó ăn thịt, phải không? Nhớ là nếu có con cọp nó đi từ cửa sau bước tới đây, cái gì chạy? Tôi chạy, đúng không? Mà nếu con cọp nó cũng vô tới đây mà con cọp nó nằm trong tờ giấy cạc tông, cái gì chạy không? Tôi chạy không? Không, tại con cọp nó cọp giả, phải chưa? Biết được như vậy đó thì chúng ta tìm ra tâm mình. Giờ chúng tôi nói nè, mê với giác đó, vốn cái mê là gọi là Phật hay là ma? Ma. Mê là ma, còn giác là gì? Giác là Phật. Bởi vì chư tổ khi ngộ đạo thì nói ma ma Phật Phật cũng do ta. Nghĩa là ma Phật khác nhau chỗ chánh tà. Giác là Phật, mê là ma đó vậy. Chơn như là Phật, vọng là ma. Phật hay ma do ta chọn lấy. Ai chọn? Mình chọn chứ không có ai chọn cho mình. Đúng không? Giờ các vị thấy nè, nếu con người sanh ra mà làm người nghèo, người giàu, người cao, người thấp là do cái gì? Mình chọn được không? Mình chọn được không? Không, đúng, do nghiệp lực dẫn mình đi. Khi chư vị Bồ Tát, các ngài do nguyện lực ngài sanh ra, dù bị què sủi hay cái gì là do nguyện lực của ngài để ngài độ như người đó. Và chúng ta sanh ra, dù nam, dù nữ, dù nghèo, dù giàu là do cái nghiệp lực nó dẫn dắt, nó câu thúc, nó bắt buộc mình phải sanh ra. Đúng chưa? Nhưng mà mình sanh ra, dù trẻ, dù già, dù đẹp, dù xấu, bị cái nghiệp lực nó bắt buộc mình phải sanh ra. Mình không có quyền chọn. Nhưng mà mình có quyền chọn. Chọn cái gì? Chọn được gương mặt mình tươi hay là hầm hầm. Phải không? Mình có quyền chọn cái gương mặt mình tươi hay là hầm hầm. Mình có quyền chọn lời nói mình êm dịu hay là cọc cằn. Là có đó do mình chọn. Mình không có quyền chọn nơi mình sanh ra, cha mẹ nghèo giàu, có đức hay không đức. Nhưng mà mình có quyền chọn gương mặt mình, có quyền chọn lời nói mình, có quyền chọn cái nụ cười của mình. Đó là do gì? Do mình ý thức được cái tâm của mình. Mình biết tu, mình lo làm chủ được tâm. Phải chưa? Mình không có quyền chọn cái nơi mà mình sanh ra, nhưng mà mình có quyền chọn cái gương mặt của mình. Mình có quyền chọn cái lời nói của mình. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình có quyền chọn cái đó. Cho nên quý vị thấy, nghĩa là khi chúng ta làm kiếp người, biết rằng nó khổ nhiều hơn vui, nhưng mà chúng ta thấy, nếu chúng ta muốn biết được mà cố gắng mà tu nhiều đó, thì nhìn lại, có nhìn lại trong lịch sử vậy, mà hiện tại của vị chư tổ khi ngộ đạo rồi, các vị nói là công hầu bá đế trăm năm trắng, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công hầu khanh tướng bá đế trăm năm trắng, trăm năm rồi nắm hai bàn tay trắng không à, phải không? Phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Bây giờ giàu mà ta nghe nó kinh sợ, nhân là người, kinh là sợ, làm cho ta sợ mình đó, cũng giấc mộng dài, trăm năm rồi cũng ra ngoài mã mà nằm thôi. Hay là ngoảnh nhìn lại cuộc đời in như tuồng sân khấu, được mất bại thành phút chốc quá hư không. Bây giờ nhiều vị tổng thống ở Việt Nam mình hay những các nước trên thế giới đó, bây giờ trải qua 30-40 năm rồi còn không? Không còn, đi vào dĩ vãng hết. Rồi mình cũng vậy đó. Cho nên nếu mình biết được cái bản tâm của chúng ta, thì chúng ta thấy phải ráng làm thế nào. Nghĩa là tuy chúng ta nơi đây, chư vị tổ, chư Phật nói chúng ta đây là khách trọ. Đức Phật nói này, các tỳ kheo, tất cả chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề đây đó, giống như khách trọ, đi đến khách sạn này, ở một đêm, rồi tới sáng, mạnh ai nấy đi, tuy là vợ chồng con cái bây giờ ở chung một nhà, nhưng tới sáng là mạnh ai nấy đi à. Tới sáng là gì? Dụ cho một đời người, chư thiên cũng trời đau lợi, một ngày ở đó bằng đây 100 năm, mới buổi sáng thấy mình sanh ra, tới chiều tối thấy mình vô lò thiêu bấm nút rồi, thấy chôn dưới rồi. Thành ra tất cả mọi người đây có cái duyên ở chung nhau chỉ một đêm thôi là 100 năm, sáng mà nay nấy đi. Vậy mà có người ở được, có phước ở được tới sáng, có người không có phước ở tới 11, 12 giờ khuya, police tới dẫn đi rồi, là 4-50 tuổi đó, 3-40 tuổi đó. Cho nên chúng ta không có lạ gì khi mà cái cõi đời này nó vô thường. Vậy cho nên các vị nói rằng cuộc phù thế, phù là trâu nổi, cái chạm hình mà ở vách tường đó gọi là phù điêu, điêu là khắc, phù là nổi, là khắc nổi lên đó. Cuộc phù thế, thế là đời, cuộc đời mà trâu nổi đó. Các vị ngồi đây mà có khi nào lúc còn ở Việt Nam nghĩ rằng sao này mình ngồi ở đất Đức, ở đất Pháp, ở đất Mỹ không? Có khi nào nghĩ vậy không? Không, thân ta còn rài đó mai đây, của cải khi tan khi hợp, không có còn. Cho nên quý vị thấy, tại đây là mình nhìn lại đó, kiếp con người rất là khổ. Dù ở nước nào, Việt Kiều cũng vậy, sáng chảy Tây, chiều chảy Đông, kiếp người nào khác tợ con ông, trăm năm, trăm qua hút mật về làm nhụy, rốt cuộc thân tàn nắm tay không. Phải không? Mình đi làm chỗ này chỗ kia chứ hút mật đó, đem về đó, nhưng mà trăm năm rồi, mình nắm hai bàn tay trắng ra đi, không còn. Hay là những câu nói nữa là, như quý vị ở đây còn biết lo cho đời mình, lo tương lai mình, cho để cho con cái, con cháu lại. Các vị nói là, người đời nào sống trăm năm, lòng lo thế sự ngàn năm chưa vừa, mãn lo tính chuyện hơn thua, việc tu xem nhẹ mà nặng lo việc đời. Phải không? Mình nghĩ thấm thía, nhiều khi ngồi cái nhiều khi cười. Nếu mà ai mà nhìn thấy khi không mình ngồi cười cái nói trời, cái cô này ra ông thầy này lúc này bộ chạm dây rồi sao mà cười khi ông ngồi khang, cười cái gì? Các chị nói nhiều câu nghe rất là hay. Qua sông gặp giông gió niệm Phật ào ào, chừng tan giông gió Phật nào thấy đâu. Phải không? Hay là khi gặp nạn thì ôm chân Phật, khi bằng réo không thể tưởng tượng được. Lúc gặp nạn thì ôm chân Phật, lúc bình thường quên cả thắp nhang. Đó là tâm trạng của mình. Đó. Cho nên cái gì thấy cũng vậy. Làm thế nào mình sống ở tại đây mà quý vị thấy là cư sĩ, chúng tôi cũng có từng là cư sĩ như quý vị, làm thế nào mà vừa mình tu được mà vừa ở gia đình mình trả nợ cho vợ, cho con, cho chồng, cho con và cho đời được, mà mình tu càng ngày càng tiến, thì cái đó là cái điều kiện mà ai cũng mong mỏi. Mà muốn được gì thì chúng ta phải chọn lấy cách làm sao tâm Phật ở đâu. Giờ chúng tôi trở lại, tại vì cái phần mà dẫn nhập này đó, nó rất là dài. Nhưng mà nếu mình hiểu được tâm Phật thì cuộc đời của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Chút xíu nữa chúng tôi hướng dẫn, nói để chị thấy. Giờ chúng tôi nói nhất là trong đời mình nè. Thí dụ sống trong đời này, ông bà nói chén ở trong sống đó, nó úp nó còn khua. Không ai đụng tới nó, nhiều khi nó còn sụp rồi cứ khua cái rỗng, đúng không? Nhưng mà sống trong đời này giữa vợ chồng thì thương dữ lắm. Mà cũng có chuyện hụt hạt à, có không? Không như là không có hết trơn á. Tại nó muốn cõi này đó mà chư tổ khi mà các vị ngộ đạo rồi, các vị nói đó, cõi này muốn cho vợ chồng sống êm ái rồi đó, thì phải có hai điều kiện. Các vị biết hai điều kiện gì không? Có hai điều kiện. Nếu sống vợ chồng mà không có chuyện rầy rà, cái chuyện hạnh phúc bền vững hoài đó, thì có hai điều kiện. Các vị có hai điều kiện gì? Thứ nhất á, điều kiện thứ nhất là vợ mù, thứ hai là chồng điếc. Tại sao? Vợ mù thì thấy chồng làm gì không có cằn nhằn. Thứ hai, chồng mà điếc á, thì nghe vợ cằn nhằn thì không có bực, không có quạo lên. Hai điều kiện đó, mà cho nên quý vị thấy, mình nếu cả hai biết tu thì nhẹ nhàng, cái gì mình dành dụm với nhau để rồi mình nói chuyện. Rồi cái gì thấy gần nhất thôi, chúng tôi không nói. Đời thường mà nếu tâm thường đó thì ai cũng có đôi mắt sáng hết á. Ta có đôi mắt như gương, người ghét nhìn ít mà người thương thì nhìn nhiều. Hay cái gì nói ngọt ý theo mình thì mình nhiều, mình nhìn mình ưa, mình thích, mình lại. Cho nên đó là cái gì thấy ở ngoài đời đó, nhiều cái câu mà thế gian ta nói, nhưng mà nếu mà về suy nghĩ về giáo lý của Phật mình thấy cũng rất hay. Như nói tình chỉ đẹp khi nào? Rồi câu thứ hai là gì? Tình. Tình sao? Thì sao nữa? Dạ câu thề. Tôi thì cái câu đầu thì tôi giữ được, câu sau tôi xin sửa là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cưới nhau rồi tức nghẹt thở đứng tim. Tại sao? Tại vì có nhiều người nói, tại nhiều cô nói tại sao anh không giống em vậy? Anh mà giống em thì anh thành gì? Thành người nữ, thành BD, chết rồi đó, phải không? Rồi tại sao người chồng nói tại sao em không giống anh vậy? Ăn cái gì ăn cũng ngọt ngọt không vậy? Người ta người nữ khác, người nam khác. Thành ra cái cuộc sống này muốn cho chúng ta sống an lạc, hạnh phúc đó. Vợ chồng, người nam, người nữ mà ở với nhau là để dìu dắt nhau đi trên đường đời, chứ không phải đi làm khổ với nhau, phải không? Đừng bao giờ mong là muốn cho giống nhau 100%. Nếu mà giống chồng muốn vợ giống 100% thì chồng muốn cho vợ vì vợ thành người nam, mà vợ muốn cho chồng thành giống mình thì vợ chồng thành người nữ. Thành ra cầu hai người hợp với nhau 70% là mừng lắm rồi quý vị ơi, đúng chưa? Chứ còn nếu mà muốn cho giống hoàn toàn thì không có được đâu. Bởi vì sao? Cõi đời này cõi bất toàn, nó không có giống hoàn toàn. Mà nếu mình mà mong muốn hoàn toàn đó thì mình cầu toàn là chỉ khổ thôi. Đó, cho nên mình hiểu được Nhưng nghĩ cái điều này thì chúng ta thấy hiểu được tâm Phật thì chúng ta tránh được rất nhiều cái rủi ro xung đột trong gia đình. Chẳng hạn như các vị mà ngộ đạo, cái gì nói một người chồng mà hung dữ thì người vợ phải hiền, phải không? Mà người vợ mà nóng lên từ vợ, người chồng phải nhịn. Cho nên chị nói một người hung dữ chửi ào ào, chẳng lẽ mình đây cũng thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hóa ra hai đứa giống như nhau. Thì quý vị thấy trong cuộc sống này đó, ông bà mình dạy, nhất là quý cô, người nam, chúng tôi là người nam, thành ra chúng tôi trước khi đi tu, chúng tôi không được như hòa thượng ở đây, cũng có phụ tùng, cũng có kèm bấm mỏ lết đủ hết trơn á. Kế là kèm bấm là gì? Là cô bạn, mỏ lết là gì? Ba chủng tử. Quý vị ở đây xem kinh Phật đó, thấy Đức Phật có vợ không? Có con không? Ủa cái gì gạt đầu, sao tôi thấy sử không có Đức Phật nào có vợ có con hết trơn á? Ừ thì thái tử có vợ, cái Phật rồi sao có vợ được? Bị gạt phải không? Bởi vì nói khi mà tu á, những ông thầy cái nói, ồ, cái cô này là con ông thầy đó đó, nói vô quan cho ông thầy đó. Ông thầy đó lúc xưa còn cư sĩ thì có con, bây giờ cái cô này là chủng tử của ông thầy đó, chứ không phải là con của ông thầy đó, đúng không? Đó, thành ra đâu đó ra đó. Thôi giờ trở lại cho nói giọng nói lối này một hồi không có hết giờ không có đi tới đâu. Rồi bây giờ đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói người đời sở dĩ mà lăn lộn trong sanh tử luân hồi là lại vì không hiểu cái tâm của mình. Vì không biết cái tâm mình, không nhận thức rõ cái tâm mình, cho nên mình bị trâu lăn trong sanh tử luân hồi vô lượng kiếp. Cho nên Đức Phật mới dạy, cổ đức có nói là người đời sớm phải tri cơ, gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Phải không? Người đời thì phải tri cơ, là tri, người phải biết cái cơ duyên của mình thế nào. Gương lu vì bụi, trăng mờ vì mây. Ở Mỹ thì có, mình mua sẵn cả cái credit card đó, rồi tới tháng rồi gửi cái bill về để mình trả. Ở đây có không? Có tới tháng mình trả không? Trả bill gửi về nhà không? Không. Có không? Tức là giấy về gửi về mình phải trả tiền lại cho ngân hàng á, có không? Mình mua mấy cái siêu thị mình cà bằng thẻ đó. Credit card đó. Vậy ở đây mua cái gì cũng bằng tiền mặt không hả? Bằng thẻ thì tới tháng phải trả rồi. Tới tháng phải có bill rồi, cái bill nó gửi về cái bill để mình trả đó. Thành ra chúng tôi sửa lại là người đời chúng phải tri cơ, gương lu vì bụi, tâm mờ vì bill. Bill gửi về lo trả nợ riết là tâm mình mờ luôn à. Tiền nhà, tiền đâu đó cũng gửi về cái bill đó. Giờ chúng tôi nói tóm thôi chứ cái phần này đó, nói cỡ 4 tiếng hồ không hết. Thành ra chúng tôi nói giờ mình biết cái tâm mình ở đâu nè. Đức Phật ở đây khi mà Ngài A Nan bị nạn đó thì chúng tôi không nói, mà Đức Phật hỏi Ngài A Nan, nghe là ông vì cớ gì mà ông bỏ cái lưu luyến ở thế gian, cái ân nghĩa sâu nặng của thế gian mà ông đi xuất gia. Thì Ngài A Nan đó bạch Thế Tôn, con thấy Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 do đẹp, cho nên con cảm nhận cái đó mà con thấy nghĩ rằng không phải do tinh cha quyết mẹ sanh ra mà được cái tướng đẹp như vậy, cho nên con biết điều đó, cho nên con quyết đi xuất gia. Thì Đức Phật hỏi ông lấy cái gì mà ông thấy và lấy gì ông biết. Thì Ngài A Nan bạch Thế Tôn, con lấy mắt con thấy và tâm con biết. Thì Đức Phật hỏi tâm ông ở đâu. Thì Ngài A Nan bạch Thế Tôn, tâm con ở trong thân con. Cái gì thấy người đời, tôi mở ngoặc cái này chút xíu, người đời ai cũng nói chị đi chùa làm gì, tôi nhà tôi tu tâm còn hơn chị nữa. Phải không? Có nghe người ta nói gì không? Tu đâu bằng tu tâm thôi. Nhưng mà hỏi tâm chỗ nào không biết. Cho nên Đức Phật hỏi Ngài A Nan tâm ông ở đâu. Ông có nghĩa là Ngài A Nan hỏi tâm con ở trong thân. Thì Đức Phật nói, nếu mình học được cái này đó, quý vị sẽ học cách lý luận của Đức Phật, mà huynh đệ chúng ta học cái cách đó để rồi hễ ai nói gì sai mình không có cãi liền. Cãi liền người ta, ta không có chịu đâu. Mà cái gì phải lý giải để người ta hiểu, và ngay khi đó người ta, khi người ta hiểu rồi đó thì người ta sẽ nghĩa là tâm phục khẩu phục luôn. Thì Đức Phật hỏi gì chứ, tâm ông ở đâu? Thì Ngài Anan nói, dạ tâm con ở trong thân con. Thì Đức Phật không nói điều đó là sai, mà Đức Phật hỏi, này Anan, ông ngồi trong giảng đường này, ông nhìn thấy cây ở ngoài vườn của Thái tử Kỳ Đà, tức là vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên đó, thì ông thấy cây không? Ngài Anan nói, bạch thấy, con thấy. Thì nói, trước khi thấy cây thì ông thấy cái gì trước? Thì Ngài Anan bạch Thế Tôn, trước khi thấy cây đó là con thấy Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo, rồi sau đó con nhìn ra cửa con mới thấy cây. Thì Đức Phật hỏi, nếu khi nào ông ngồi tại trong giảng đường này mà ông nhìn ra mà trước đó, trên cái đường ông nhìn thấy đó mà ông không thấy người, không thấy Như Lai, mà ông thấy những cái cây ở ngoài, trường hợp đó có không? Cái gì thấy, nếu mà mình thấy cây là mình phải thấy trong nhà rồi mới thấy bên ngoài, đúng không? Cái này quan trọng nè. Thì Ngài nói, bạch Thế Tôn, nếu mà có người mà nhìn thấy cây mà không thấy người ngồi ở trong giảng đường thì điều đó không thể có được. Tức là muốn thấy cây bên ngoài là chúng ta phải thấy người ngồi trong giảng đường rồi, thấy người ngồi trong chánh điện rồi mới thấy cây bên ngoài, đúng không? Thì Đức Phật khi mà hỏi tới đó đó, tức là Ngài A Nan bị Đức Phật gài vô rồi. Tức là muốn thấy cây ở ngoài thì phải thấy người trong này rồi mới thấy cây ở ngoài. Và Đức Phật nói, nếu mà có người nào thấy cây bên ngoài mà không thấy người ở trong giảng đường không, trong chánh điện không? Ngài A Nan nói không có. Thì Đức Phật nói, nếu ông nói cái tâm ông ở trong thân ông thì ông mới thấy cây bên ngoài, thì ít nhất cái tâm ở trong thân thì phải thấy tim, gan, phèo, phổi, móng tay mọc thế nào, máu nó lưu thông trong người sao, mà điều đó ông có thấy không? Mình có thấy không? Không, không vậy cái tâm có ở trong không? Không. Rồi, nghe tới đó thì A Nan biết là mình nói không trúng rồi. Ngài nói, dạ bạch Thế Tôn, con tin là cái tâm con không có bên trong con, vậy con biết nó ở đâu rồi? Đức Phật nói ở đâu? Nói, dạ con mà thấy cây bên ngoài mà không thấy bên trong, vậy là tâm con ở ngoài. Thì ngay lúc đó Đức Phật nói, nếu thấy bên ngoài thì cái tâm bên ngoài thì thấy cây cấu hết, thì phải thấy cái mặt của ông. Mà ngược ra thấy mặt không? Không, mình phải coi cái kiến mình mới thấy mặt mình. Ở đây chúng tôi nói tắt thôi, chứ nói cái đó hồi rất là dài. Bây giờ Ngài A Nan nói, suy nghĩ nói, dạ tâm con cũng không phải ở ngoài luôn. Nghĩa là Đức Phật chỉ tới đâu là Ngài sực tỉnh tới đó, giống như mình vậy đó. Rồi Ngài mới nói là, dạ nghe là bạch Đức Thế Tôn, như vậy tâm không phải trong thân con mà không phải bên ngoài con, vậy tâm con nó núp ngay con mắt của con. Tại vì nó núp ngay con mắt thì không thấy bên trong nhưng mà nó thấy bên ngoài. Đức Phật không nói là sai, nhưng mà Đức Phật nói, này A Nan, nếu tâm ông núp ngay con mắt của ông đó thì trước nhất là phải thấy con mắt của ông rồi mới thấy bên ngoài. Nhưng mà nó núp ngay con mắt á, trong kinh Phật nói lấy hai cái kính lưu ly úp lên giống như hai cái gương mình đeo á, hai cái kiếm mình đeo mình thấy. Nhưng mà ở đây chúng tôi đốt giai đoạn chỉ nói chỉ hiểu thôi. Thì trong lúc đó Đức Phật nói, nếu mà tâm ông núp ngay con mắt thì trước nhất thấy cây cối bên ngoài, nó không thấy bên trong thì nó đúng. Nhưng mà nếu tâm mà thật sự nó nằm ngay con mắt thì phải thấy con mắt, trồng trắng trồng đen bao nhiêu mình phải thấy. Mà thật ra cái tâm có thấy con mắt mình không? Không, mình phải nhờ người khác coi cho mình, mình lấy gương mình coi. Thì như vậy là có tâm nó nằm ngay con mắt không? Không. Thì ngay đó Ngài Nan mới biết mình nói là sai. Theo như thông triết thì thông triết nghĩ, dạ bạch Thế Tôn, con xin tỳ con chịu thua và chỉ cho con. Nhưng mà Ngài thông minh quá đi, cho nên Ngài không nghĩ vậy. Ngài nói, dạ bạch Thế Tôn, tâm con như vậy không núp ngay con mắt là con biết là ở chỗ, Đức Phật ở chỗ nào? Ngài Nan nói, bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng tâm con giờ không phải núp ngay con mắt, mà sở dĩ bên trong thân con thì tối, giờ con nhắm mắt con thấy tối, mở mắt con thấy sáng, đó là tâm của con. Nhắm mắt là con thấy tối, mà mở mắt con thấy sáng, đó là lúc đó là tâm của con. Thì Đức Phật cũng không nói ông nói trật, mà Đức Phật nói, nếu ông nói ông nhắm mắt mà thấy tối đó là thấy tâm của ông đó, tâm ở bên trong đó, vậy thì khi vô trong cái nhà kho, cái nhà tối đó, khi mà không có đèn đuốc ban đêm đó thì nó tối hết trơn, vậy là mấy cái tủ bàn ghế trong cái nhà kho đó là gan ruột phèo phổi của ông hết sao? Thì ngay đó Ngài mới giật mình. Ngài nói, dạ như vậy con biết tâm con không phải ở bên, nhắm mắt rồi là thấy tối mà mắt thấy sáng, vậy thì tâm của con biết là ở chỗ, là hãy hợp chỗ nào là tâm con ở chỗ đó. Thí dụ thế giờ thấy cái nhà thì tâm mình là cái nhà, thấy chiếc máy bay tâm mình là chiếc máy bay, tức là hợp chỗ nào biết chỗ đó là cái tâm, có tâm đặt ngay chỗ đó đó, thì thành ra thí dụ như thế thì nói như vậy thì Đức Phật không nói là trật liền, mà Đức Phật nói nếu ông nói hợp với chỗ nào thì tâm ông ở chỗ đó, cái biết ở chỗ nào thì tâm chỗ đó. Vậy thì cái thân của ông đó, ông gãi ở tay một cái, rồi hai tay, một tay gãi ở chân, một tay gãi ở vai, thì một lúc có biết hai chỗ vì ông hai cái tâm mà, phải không? À, như vậy phải hai cái tâm, như vậy là trật nữa đó. Rồi ngài A Nan, ngài thông minh quá đi, cho nên ngài mới nói bạch Thế Tôn, như vậy là tâm con phải nghĩ tới hộp chỗ nào nó ở chỗ đấy, bây giờ con biết là tâm con ở chặng giữa, không ở trong không ở ngoài, không hộp chỗ nào, nhắm mắt thấy tối mở mắt thấy sáng thì nó ở chặng giữa. À, thì Đức Phật hỏi nói, nếu ở chặng giữa là chỗ nào? Thí dụ ở chặng giữa, giữa của mắt hay giữa của trần, khi mình thấy cái xe đó, nghĩa là thì mình thấy giữa đây là nhãn căn, cái kia nhãn trần, giữa chặng giữa là giữa chỗ cái nào, gần cái nào. À, thành ra lúc đó ngài trả lời không được. Cuối cùng đó thứ sáu cái thứ bảy là ngài nói bạch Thế Tôn, con biết rồi, bây giờ cái tâm con đó, Đức Phật nói rằng tâm mà không dính dáng chỗ nào đó, khi mà dạy cái gì Bồ Tát đó thì nói tâm không dám dính dáng chỗ nào, không dính mắt, đó là tâm. Vậy con nghĩ tâm con là chỗ nào, nhìn chỗ nào nó không dính dáng, đó là tâm con, không dính mắt á. Thì Đức Phật nói nếu ông nói cái gì mà không dính mắt là tâm của ông, vậy chứ cục đá, cái cây nó không dính mắt, nó không biết khóc, biết la, nó không biết buồn, biết giận, đó là tâm ông hết à? Cái cục đá, cục sỏi đó. Thì ngay khi đó đó, ngài thấy bảy lần rồi, ngài mới quỳ xuống, ngài thưa bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chỉ vào cái tâm của con. À, thì ngay đó Đức Phật mới chỉ cho chúng ta, cho ngài A Nan. Vì nhiều khi chúng tôi nói những phần này có nhiều chỗ đó, thì quý huynh đệ mới nói sao ngài A Nan không biết gì hết vậy? Xin thưa quý vị, ngài A Nan hỏi Phật là hỏi giùm cho ai? Hỏi giùm cho mình đó. Ngài lấy cái biết làm cái không biết, cái đó giống mình không? Mình nói mình tu tâm mà mình không tu cái nào. Cho nên ở đây chúng tôi muốn trình bày để dễ thấy đó, như hôm qua chúng tôi nói đó, nếu mà cái tâm mình ở tại đâu, ở tại thai cha mẹ sanh ra gọi là thân, ở tại chân gọi là đi, ở miệng gọi là nói, ở lỗ tai gọi là nghe, ở lưỡi gọi là nếm, thì mình ăn nói, mình có tâm mình mới có nói được. Chứ nếu mình không có tâm mình, chúng ta không bao giờ nói được. Cho nên mình thì xét thấy, nếu muốn trở về tâm Phật, thì trong sử cái gì cũng có nghe Lục Tô Hoa Năng khi khai thị cho ông Huệ Minh, một ông tướng về hưu đó, mà về rồi ông đi xuất gia đó, và sau khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền ý bác, thì Ngũ Tổ đi về phương Nam, thì ông rượt ngựa đi theo. Và khi rượt mà ngài Tổ Huệ Năng thấy rồi đó, là lúc đó chỉ cư sĩ thôi, thì Tổ mới thấy mình đánh không lại cái người này thì thôi, của chư Phật chư Tổ để lại, phải nếu họ giành mình không giành chi, ngài mới để y bác ở giữa đường và ngài ẩn vô cục đá, ngài núp mình vô đó thôi. Thì ông Huệ Minh này là tướng mà ông mạnh lắm, ông bưng lên bưng không nổi, thì ông nghĩ là bưng hai lần bưng không nổi, ông mới nghĩ là có cái gì trong này. Cho nên ông mới nói là hành giả ở đâu, tôi tới đây vì pháp với vị bác. Cho nên khi đó nói xin ngài ra đây, thì khi đó Lục Tổ Năng ngài bước ra, thì ngài Huệ Minh mới nói dạ thưa ngài, biết là y bác là thầy của tôi truyền cho ngài, bây giờ xin ngài chỉ cho tôi cái thế nào là tâm Phật của tôi. Thì lúc ngay bây giờ Lục Tổ Năng đấy, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bán lai dương mục của Thượng Tọa Minh, không nghĩ thiện không ác, tức là cái tâm Phật của mình đó, là tâm chân thật của mình đó. Thì ngay cái đó ông lắng làm ông, khi nghe câu đó rồi thì ngài Quy Minh đại ngộ liền và lại Ngũ Tổ thờ làm thầy. Nhưng Ngũ Tổ nói ta với ông cùng thờ thầy Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thôi đó. Cho nên cái gì thấy, nếu mình hiểu được cái tâm của mình ở đâu, tâm mình là thế nào, thì cái mục đích của người con Phật là phải hiểu tâm của mình. Tại sao? Hiểu tâm Phật của mình đó là giác, mà không hiểu tâm Phật mình là mê. Được, cho nên các vị nói rằng mê với giác vốn hai hình dạng, nhưng cũng từ một bản tâm sanh, vạn sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được ắt rành vạn sự. Do tâm khởi những điều suy nghĩ, cũng tâm ra làm việc nọ việc kia, thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra được những gì trong ấy. Phải tìm tâm, đừng tìm trên giấy. Phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chơn tâm sáng bao la vũ trụ. Chơn tâm thì cái là người Phật tử á, chúng ta phải thấy cái chơn tâm mình nó sáng bao la, nghĩa là chơn tâm thì không vật nào lôi cuốn, còn vọng tâm thì bị vướng lung tung. Chơn tâm thì rộng như khoảng không trung, trùm các vật như không một vật. Đó, cái gì thấy không khí nó trùm hết nhà cửa cây cối, mà có dính cây cối nhà cửa không? Cũng vậy đó, tâm của con người chúng ta cũng vậy. Cho nên nếu người con Phật phải hiểu cho thấu rõ, chơn tâm thì bao la sáng tỏ, còn vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ. Chơn tâm thì vắng lặng như tờ, vọng tâm rối như tơ vò cuộn. Cái tâm vọng mình nó rối như tơ vò cuộn, gặp gì cũng thích, gặp gì cũng muốn, gặp gì cũng bám víu hết. Cho nên mình cứ xoay mãi trong lon lộn, trong luân hồi hoài mình không biết. Ở đây đó quý vị thấy, chỉ cần chúng ta đọc cái bài Bát Nhã trong đời không biết bao nhiêu ngàn lần mà chúng ta không biết ứng dụng. Cái gì thấy bài Bát Nhã là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó, ngũ uẩn là gì? Sắc thọ tưởng hành thức. Nghĩa là cho nên ngũ uẩn hay ngũ ấm cũng là một. Nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái này nè, quán chiếu ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Cái gì chỉ cần quán chiếu năm cái này nó là không. Không là không phải không có, không có tự tính, là không cố định đó. Các vị quán chiếu năm điều này mà không có rồi đó, nó là không tự tánh rồi, qua hết khổ ách, mọi khổ ách gì cũng qua hết á. Là chúng tôi nói là thứ nhất á, sắc nè. Sắc là gì? Là gì nó đẹp, nhà đẹp, xe đẹp. Với là cái gì mà mắc tiền quý giá đẹp mà mình không dính mắc nó là cái gì khổ không? Qua liền. Còn cái gì mà mình muốn cái đồng hồ đẹp, chiếc xe đẹp mà mình lo, mình mua hoài mua không được, mà lo nghĩ hoài khổ không? Khổ, cái đó chỉ sắc thôi. Thọ, thọ là gì? Là nhận lấy. Thọ nó có thọ khổ, thọ lạc, à, thọ không khổ, không lạc. À, thành ra, thọ nhận, nhận vui đó là khổ. Chẳng hạn như thể mình uống nước thường thường thì nước lã thì mình không thấy nó thích. Uống nước ngọt thì mình thấy là thích. Nhưng uống nước ngọt lâu ngày thì sao? Bị tiểu đường, phải không? À, bây giờ tôi nói thọ thôi, nghe mà nghe tiếng khen á thì mình thọ lạc. Mà mình thọ lạc lâu rồi mình không có phải là người có đức, mà ta khen chỉ có đức quá bắt đầu mình vui. Mà nghe mà bắt đầu mà nghe mà ta nói nặng một chút á là mình bắt đầu mình giận lên là mình khổ, đúng không? Sắc thọ chứ cái thọ thôi, tưởng mình tưởng là người suy nghĩ, hết nghĩ cái này nghĩ cái kia. Cái gì thấy nè, ngồi cái gì niệm Phật, ngồi thiền, ngồi trì chú, nó đâu phải để cho yên cho mình đâu. Nghĩa là mình cứ lăn lộn trong cái những cái mà tư tưởng này, tư tưởng kia hoài. À, hành là liên tục cứ ngồi yên chừng 20 phút cái thân này để cho nó đừng có suy nghĩ thì cái đó rất là dễ hay là khó. Ngồi yên đừng cho nhúc nhích thì dễ, mà ngồi chừng 5 phút đừng suy nghĩ rất là khó. À, thức là gì? Phân biệt. Gặp người này thì cái này đẹp, cái này xấu, cái này hơn, cái này thua, rất là khổ. Cho nên quý vị thấy tại đây nè, chúng ta chỉ cần hiểu được trong cái câu đầu của cái kinh Bồ Tát, kinh Bát Nhã thôi, mình cũng khi quán tự tại Bồ Tát hành thâm, tức là suy nghĩ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy rõ năm cái uẩn đó nó là không thực tế, không tự tánh, thì mình qua hết cái khổ ách à. Cho nên ở đây đó mình thấy giữa cái sống với cái chân thật gọi là chân tâm, mà sống với cái thương ghét giận hờn thương yêu, nghĩa là mấy cái này đó là cái vọng tâm, cái giả. Cái gì thấy giận giả thiệt à, giả mà mình cũng cứ khổ về nó, đúng không? Tại vì nếu mà giận mà thiệt đó, giận suốt đời không bao giờ thương trở lại, nhưng mà thật ra giận thì giận, mà thương thì thương, phải không? Rồi ghét cũng vậy, rồi vui rồi buồn, tất cả những thứ đó đều là giả chứ không có thật. Chỉ có rồi nó qua thôi. Mình biết được tâm Phật của mình, mình nhận rõ cái tâm của mình thì mình sẽ dễ dàng. Thì ở đây chúng tôi nói là con Phật, chúng ta nghĩ làm thế nào để chúng ta nhận cái nào tâm Phật, tâm thật thì mình giữ, tâm giả mình bỏ. Đó là cái điều đó, điều chắc chắn. Nghĩa là chân tâm thì mình giữ lại. Nó giữ chứ, chân tâm đâu có mất mà giữ. Một cái vọng tâm thì mình phải bỏ, phải loại ra. giờ trong hai cái vọng tâm và chân tâm, mình bỏ cái nào dễ? Bỏ cái nào? Bỏ cái nào dễ? Bỏ cái vọng. Mình nói bỏ tức là mình không quan tâm cho nó rồi nó mất chứ. Nó cũng không có bỏ gì. Từ chân tâm, từ vọng tâm mà nó đi ra. Giờ chúng tôi nói gần nhất là cái gì thấy? Nếu mình nghe được, giờ tại đây nè, mình quán chiếu, mình biết cái nào là chân tâm, cái nào vọng tâm. Cái này là mình lựa cái tâm Phật hay là tâm nào không phải Phật, là ma nè, bỏ nè. Giờ mình thấy, thấy nghe hiểu biết rõ ràng, mình ngồi mà những cái gì mà không có động đó, đó là tâm chân đó. Chẳng hạn, thí dụ, nhiều người nói trời nói vậy làm sao tôi đi chợ mua gì, đi làm, sở người ta kêu gì làm nấy. Nhưng xin thưa quý vị, cái nào mà mình nghĩ, mà mình cho nó nghĩ, mình muốn nghĩ mà nó nghĩ đó, mình kiểm soát được, đó là chân tâm. Đó là cái dụng của cái, đó là cái trí của từ thể trí của mình mà nó ra, đó là cái dụng của chân tâm. Chẳng hạn mình đi mua cái gì, mình tính mua gì, muốn làm gì, mình tính nó, tính qua cái nó hết rồi thôi. Còn cái mà mình không tính, không nghĩ, mà tự nhiên nó nổi lên đó, mình không kiểm soát được, đó là vọng tâm. Đúng chưa? Giờ cái gì thấy, như mình muốn quên cái chuyện đó, nhưng mà vừa ăn cơm, cầm chén cơm là nhớ cái lời đó, cái nghẹn ngang ăn không được. Mình đâu có muốn cho nó nghĩ đâu, mà nó nghĩ cái đó là gì? Là vọng tâm. À, mà rồi cái gì thấy đó, cái người tu, muốn tu tịnh độ, tu thiền, hay muốn tu mật tông, mà còn vọng tâm thì không bao giờ tu được kết quả hết. Đức Phật nói đó, tâm vọng lúc rất là nguy hạnh đức, người tu hành không dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm, thân kia chẳng biết quả lâm lúc nào. Hay là tâm vọng ấy nếu còn khởi mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm tâm trở lại thánh tâm tức thì. Đó, nghĩa là quý vị thấy, hiện tại đây chúng ta sống, chúng ta phân biệt cái nào tâm Phật, cái nào tâm ma. À, mà cái nào là tâm vọng, vọng tâm, vọng là giả, tâm giả mình đó là thương, ghét, giận, hờn, là phiền não, đó là tâm giả. Còn tâm chân của mình đó, có khi nào mình ngồi yên, mà gió thổi mát, mình biết mát, tiếng kèn xe chạy ngang qua, mình biết là tiếng xe, tiếng kèn chạy, tiếng người đi dép lẹp xẹp, mình biết tiếng đi dép lẹp xẹp, biết mà tâm không động, đó là chân tâm hay vọng tâm? Chân tâm, mình sống được với cái đó. Cho nên, khi mà nhiều người niệm Phật nói tôi, dạ thưa thầy, con niệm Phật tới lúc đó, con không niệm, mà tự nhiên không có trâu nổi lên nó niệm trong lòng à. Lúc đó tâm con, cái thân nó làm thế nó bay bổng, nó nhẹ, mà con thấy con sợ quá, con không dám niệm nữa. Cái gì có khi nào có nghe ai nói vậy không? Trời ơi, cái đó là gì? Khinh an cái đó quá tốt, giống như người đào giếng để tìm nước, mà vừa thấy nước đắc ỷ ỷ, cái thấy nước xịt lên cái sợ chạy à. Thì cũng vậy, giống người ngồi thiền nói tôi, dạ thưa thầy, con biết thầy tu thiền, nhưng mà con tu thiền không có được, thà con niệm Phật hay con trì chú, chứ còn con ngồi thiền nó nghĩ búa xua hết trơn à. Cái gì có nghe vậy không? Nhưng mà tôi nói, à đúng rồi, bây giờ tôi hỏi nhà cô có đồng hồ treo tường không? Cô nói dạ, có tới hai cái lần thầy. Tôi nói đồng hồ treo tường nhà cô ban ngày không có gõ, mà ban đêm mới gõ. Cô nói đúng rồi thầy. Tôi nói đúng sao được, nếu ban ngày nó không gõ, ban đêm nó chết queo rồi. Đúng không? Thành ra, ban ngày nó vẫn gõ. Nhưng mà cô nhớ nè, khi mà gõ lớn đó, lúc mà cô với ông bạn cô là ông chồng đó, mà gây lộn đó, mỗi người nằm một góc giường, mà lúc đó cái đồng hồ nó gõ càng lớn nữa. Cô nói dạ đúng, tôi nói đúng sao được. Lúc đó tâm cô lắng động, thứ nhất là ban ngày, mắt làm việc này việc kia, môi trường xung quanh nó động, mình không nghe được cái tiếng động như ồn, thành ra mình không nghe tiếng nó gõ. Rồi ban đêm thanh tịnh, mình nghe tiếng hồn nó gõ, mà lúc mình lắng tai, cô lắng tai nghe, ảnh có năn nỉ cô không đó, cô lắng tai cơn nó gõ chừng nào nghe lớn chừng đấy, chứ không phải cô nói là đồng hồ này bữa nay nó mát rồi, ban ngày nó không gõ, ban đêm nó gõ lớn. Lúc cũng vậy, lúc chúng ta ngồi thiền là giống như ban đêm, lúc đó là xung quanh nó không khí nó vắng lặng hết, mình ngồi mình mới thấy cái tâm mình xẹt xẹt. Còn ban ngày đó, mình có ngồi, nghĩa là ban ngày cái tiếng này tiếng kia nó ồn quá, thành ra mình không thấy cái tư tưởng mình, mắc lo xào nấu mà do giặt vũ, mắc lo em cháu, mình không thấy cái vọng tưởng của mình. Còn mình ngồi lại lúc đó mình không làm gì thì mình thấy cái tư tưởng mình nó xẹt, đúng chưa? Mà cái quan trọng là thấy cái này, cái gì biết xẹt nhiều xẹt ít, cái gì biết cái đó, không có tâm Phật sao biết, phải không? Có tâm Phật mới biết cái này. phải có cái tánh giác mình biết. Giờ các vị thấy nè, tại đây các vị đói biết tìm ăn, khát biết uống. Nhưng mà các vị mà bán mà nhiều quá đó, khách hàng vô bán lời quá rồi, đói lúc đó quên đói à? Lúc đó có đói không? Có mà quên chứ không phải là không đói. Trời ơi, Bao Tử lúc đó đói mà quên, tại vì tiền nhiều quá ham. Thì giống cũng vậy đó, công việc nhiều nó động thành nó được, chứ không phải đâu. Cho nên ở đây đó, chúng tôi muốn nói cho vị thấy, làm vậy mình quay lại. Bây giờ hai cái, chân tâm và vọng tâm, mình cái nào biết phân biệt được? Cái chân tâm thì lặng lẽ, bây giờ thấy một người nó mua cái bông, đi tới, mình thấy cái bông đó, nó đẹp, mình biết đẹp không? Biết, cái đó là chân tâm. Nhưng mà tới xen vô cái thứ hai, cái thức mà xen vô, mua ở đâu vậy, rẻ mắt, có sale chưa, thì cái này cái vọng tâm nó xen vô rồi. À, cái đó mất cái chân tâm ban đầu rồi, nhớ không? Thành ra, ở đây đó, cái gì thấy, nếu mình biết được, nghĩa là thấy nghe hiểu biết rõ ràng, là tâm không động, đó là chân tâm của mình, phải không? Còn mà thấy nghe hiểu biết, mà tâm mình hỏi để muốn biết cho chạy theo đó, mà thương ghét đó, thì cái đó là vọng tâm nó xen vô. Cho nên, người tu không phải thấy, người ta nói thấy mà là không thấy. Thấy tức nhắm mắt là không thấy, là đắm cho nó yên, phải không? Không phải vậy. Thấy chứ không phải mù. Thấy mà không thấy là không thấy động cái tâm mình, không thấy mình chạy theo, cái đó mới là thấy. Mắt trông thấy sắc thì thôi, tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không, ngơ ngơ vắng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng tới bước khỏi dòng trần ai. Thấy mà tâm không chạy theo. Giờ các vị thấy muốn tu mà biết cho mình tiến tới đâu rồi đó. Ở bên Mỹ, ở đây chúng tôi không biết có không. Cái Macy đó, cái shopping này đó bán áo quần của quý bà đó. Mà nhiều khi tới cái mùa Thanksgiving đó, là cái mùa tạ ơn đó, nó off 75%. Ai có cái áo ba đều suy 5-6 cái rồi, áo coat 5-6 cái rồi. Mà giờ cái áo màu lông chuột này là mình thích, mà đi ngang nó off 75%, nó ngó ngó mình đó, mà mình đi luôn đó, là lúc đó mình không động đó. Mà đa số là đi luôn hay dừng lại? Dừng lại mà mình có nhiều quá, cái em mình nói chị à, chị có 5-6 cái dừng chi gì nữa? Ta mua giùm cho con Út. Cái đó là dính không? Dính, mắt thấy sắc là dính. Đấy, bởi vì cái vậy nè, mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe như điệu âm thinh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương nó lết về gần. Lưỡi ưa ngọt, nó lết là sao? Đi không nổi cũng lết lại nữa, tại vì mùi thơm mà. À, chốn xương nó lết về gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, thân ham sướng, mong tiền của đến, đang ăn xài do thỏa tánh tình. Đó, cái gì mà ham, thích, vui, đẹp là mình ưa thích đem vô, tâm phạm mà, cho nên mình không biết đủ, đó là cái nhân của cái khổ. Bây giờ, chân tâm của chúng ta là Phật. Đó, cho nên vị thấy, mình sở dĩ mà mình không sống được tâm Phật là tại vì tối ngày cứ suy nghĩ thương nè, ghét nè, giận nè, hờn nè. Mà mình cứ truyền níu hoài như mình không dừng được, mình không giữ được, làm chủ được cái tâm của mình, không chủ cái thân mình, thì tâm Phật của mình rất là xa, mà gần với tâm ma không mà thôi. Đó. Cho nên vị thấy, khi lái xe, chỉ biết lái xe thôi. Mình thấy đường đèn đỏ, đèn xanh, xe qua lại biết cái đó thôi. Chứ còn tính cái chuyện lái xe, đi tới nhà bạn mình làm cái gì, mà nó nói câu gì nặng cho mình mấy tháng trước, giờ mình gặp nó mình nói câu gì, lúc đó là sai rồi. Chỉ một việc thôi. Giờ chúng tôi nói chẳng hạn như thế, giờ cái gì cầm một trái chanh, thảy lên rồi chụp liền, nó dễ. Là thảy lần 5-6 trái chanh, chụp cho nó đừng có rớt dễ. Cái nào? Một trái thôi, giờ nào việc nấy. Đó là cái người tu, dù cho niệm Phật hay là gì tu thiền cũng vậy. Cho nên lái xe, mình biết lái xe, nghĩa là xào sắc cà rốt, biết đang sắc cà rốt, không nghĩ gì khác, tập trung ngay tại đây nè. Thì như vậy đó, mình sống nó theo có thứ tự đó. Chứ còn lái xe mà nhớ quá khứ, nhớ chuyện tương lai, suy tính làm việc gì, đó là tâm chạy theo cảnh, tức là mình không sống với tâm Phật, mà lúc đó đang sống với tâm ma đó. Cũng vậy, nghĩa là bây giờ cái gì thấy, tâm mà chạy theo cảnh đó, tức là cái tâm đó là tâm sanh diệt, nó không có bền với chúng ta, một chút rồi có, chút rồi không, chút rồi còn, chút rồi mất. Cũng vậy, khi mình thấy bình hoa, chúng ta biết bình hoa, thấy chiếc xe ô tô, biết xe ô tô, cái thấy thường hằng, nó không có bỏ được, Còn cái xấu cái đẹp đó là tự mình biết nhưng mà mình không có nổi tâm thương ghét trong lòng, thì cái đó là tâm Phật. À, cũng vậy, cho nên chúng ta đây ai rồi, cái gì, người nào, người ngồi đây có ai thiếu tâm Phật không? Có người nào thiếu không? Phật là gì? Phật là biết, Phật là giác, Phật là hiểu rõ ràng. Các thầy nói, ha, quý vị gặp ai đi mình cũng biết, người nữ biết người nữ, người nam biết người nam, lúc đó tâm Phật hiển hiện đó. Cho nên Ngài Phó Đại Sứ, một vị mà hiện thân của Bồ Tát Di Lặc, Ngài nói là chúng ta ở đây đó ai cũng vậy, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, nói nín cùng theo nhau, đứng ngồi cùng chung ở, muốn biết chỗ Phật đi ngay lời nói này vậy, muốn biết chỗ Phật đi ngay lời nói này nè. Thì quý vị thấy, tại vì chúng ta chạy theo hình tướng đẹp đẽ bên ngoài, chạy theo tiếng khen, tiếng chê, hay thanh thì thích, mà tiếng dở thì ghét. À, và chúng ta chạy theo cái mùi, hễ mùi mà thơm thì mình thích ở lại, mà mùi mà hôi một chút thì mình bỏ mình đi. Nhưng mà nếu mình biết sống theo tâm Phật đó, cái gì thấy cái mùi hôi mà mình biết hôi là lúc đó tánh giác mình có sẵn không? Có không? Có, mình mới biết hôi. Lúc đó nếu mình chuyển lại, nếu mùi thơm mình không thể thể khởi thích, mà mùi hôi cũng không thể ghét, là vì nhờ có cái thơm mình mới biết mình có cái tánh biết của mình là tánh giác, là ta Phật tánh mình rõ ràng. Cái mùi hôi cũng mà biết có tánh giác rõ ràng hiện tại đó, mình sống được cái đó là mình sống tỉnh giác muôn đời tại đây. À, chứ còn cái gì thấy trong kinh Pháp Hoa ở đây quý vị chắc cũng tụng nhiều phải không? Ở đây thôi giờ nói tới 10 điều hành niệm phổ hiền, đó là tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tuệ công đức, lục giả tịnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, mình mong cho Đức Phật có mặt ở đời này, đúng chưa? Tức là bây giờ cái gì thấy mong Phật ở đời hay Phật ở trong tâm, hiện diện trong tâm được cũng giống nhau à. Tại vì có Phật ở trong tâm, Phật ở hiện tại trước mắt, vô chùa thấy Phật trong tâm tức mình mừng, mà đi ra mà không thấy Phật rồi đó, bắt đầu muốn làm gì làm cái đó là tật. Bởi vì cái gì nói là vào chùa gặp Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay cấu xé, nhăn răng nghiến răng. Thành ra kinh Pháp Hoa hay là tất cả mọi người đều muốn cho Phật hiện hữu ở đời này, phải không? Mình cầu cho Phật hiện hữu ở đời này thì vui, mà Phật mà nhập niết bàn thì mình buồn, đúng không? Bây giờ các vị khi mà thấy cái bông biết cái bông, thấy cái xe biết cái xe, nghe tiếng nói biết tiếng nói, là lúc đó có Phật hiện hữu trong lòng quý vị không? Có không? Có, ngay đó là Phật hiện hữu rồi. Mình cầu Phật hiện hữu ở đây, mà Phật hiện hữu ở đây mà mình không nhận thì như vậy nó uổng. Ngay đây nè, mình thấy biết thấy, mình nghe biết nghe, ai nói nặng biết nói nặng, ai nói nhẹ, ai nói khen mình biết nói khen, nhưng mà không khởi vui, khi mà nói nặng không khởi buồn, thì cái đó Phật trụ thế đó. Mà còn nếu mà mình lúc đó mình vui mà chạy theo vui, mà hễ mà ai mà nói cái gì nặng một chút là mình nghe mình giận dần đó, thì đó là Phật nhập niết bàn rồi, đúng chưa? Tu ngay tại đây nè, phải không? Thời giờ tôi có một câu chuyện là lúc chúng tôi ở Thường Chiếu đó, với Hòa Thượng Thanh Từ đó, lúc đó mà có một cái đĩa, một cái băng cassette của Hòa Thượng Nhất Hạnh lúc đó còn thượng tọa, lúc đó năm 88-89 đó, mà chúng tôi truyền nhau mà nghe được bắt cục cười hú hí chứ không dám cười lớn, sợ mà công an mà biết cái đó là chúng tôi cũng không có yên. Chúng tôi bị rượt chạy hoài, là lúc đó tu khó lắm. Ở đó thì công an thường thường 9-10 giờ đêm hoặc nhiều khi 1-2 giờ khuya đó lại xét hộ khẩu hoài à. Có nhiều khi chúng tôi á, nghĩa là trong lúc mà ở ngoài nhà khách có làm sợi dây mà máng lon sữa kéo nghe reng reng reng, là tôi trên giường đó nghe vậy phải chạy xuống đất, chạy ra leo lên mấy cây điều á, cây điều là điều lộn hộp á, mấy điều cái mít để mà trốn. Thì có một lần đó còn ba chốt ba sáng mà ở ngoài nhà khách giật chậm chậm á, thì mình đi còn vừa mà giật lẹ đó, tức là người ta đi vô rồi, thành ra phải chạy lẹ. Chạy ra thì chúng tôi leo lên cái điều cái tàn nó lớn, cái cây xoài nữa, leo lên trên đó. Thì nghe dưới này hơi đèn pin rọi rọi, mình cũng nghĩ là không ai thấy. Nhưng hơi cái rọi rọi nó, nằm anh xuống đây, nằm đôi dép ở đây, nằm anh leo trên cây này, xuống đây. Một quý thầy ở đây, quý vị mà tu được yên ổn, đây là cái phước của mình đó. Thì tôi nói lúc đó thì chuyện thì nghe tôi cũng thích cười, là nguyên nhân thế này, là lúc đó Ngài Nhất Hạnh còn là thượng tọa, Ngài qua mở khóa tu ở Toronto á, Ngài mở khóa tu ở đó, thì khóa tu đó là 7 ngày, mà thường thường á, trong Phật giáo chỉ có Ngài Nhất Hạnh là Ngài đi mở khóa tu một lần đóng 100-200 đồng, người ta đóng lần 2-3 ngàn người, mà chậm là không có chỗ ngồi, không có chỗ ở đó, khóa tu là đóng sổ đó. Mà người Việt mình khoảng chừng 100 ngoài 200, mà còn người Canada, người Mỹ đó khoảng 2.000. Thì lúc đó từ Toronto mà qua bên đó phía đông, phía tây là ở Vancouver, ở bên phía tây của Mỹ đó, trên Seattle đó, thì xa lắm. Thì có bà cụ người Bắc, bà mới vô bà tu, thì bà gặp, bà mới chào Thượng Tọa Nhất Hạnh, nói là chào Thượng Tọa, con thì con nghe các xét và con xem sách của Thượng Tọa, con vui lắm ấy. Và hôm nay con được tới đây, con tu một tuần là con rất là vui. Thì lúc đó Ngài Nhất Hạnh nói, bà cụ ráng tu nha. Nói cụ nay nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay có 75 rồi đấy. Thì nói vậy thì Ngài vui. Thì ở đó 2 ngày qua tới sáng ngày thứ ba đó, thì tăng đoàn Hòa Thượng Nhất Hạnh đi tới đâu thì tăng đoàn theo đông lắm. Cũng cả 30-40 vị. Thì sáng gặp bà cụ đó, bà bước ra rồi, mà buổi ăn sáng chưa kịp thì bà quỳ xuống rồi. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh lúc đó Thượng Tọa mới hỏi, ủa, cụ có chuyện gì vui, cụ ra đây vậy, sớm vậy? Thôi giờ tôi nói tiếng Nam, chứ mình nói sợ người ta nói mình nhái cái chết dở nữa. Đây, dạ thưa Thượng Tọa, con tới đây con xin chào Thượng Tọa, con đi về. Ủa sao vậy? Cụ nói hơn 2 ngày trước cụ ở tu một tuần mà hết khóa mà. Nói, thôi cụ ở lại nữa đi. Thì bà mới nói, dạ con ở ngày được, con chết liền. Thượng Tọa không thấy nè. Con sức hết người, con cạo gió bầm hết, sức hết nửa chai dòng nước xanh rồi nè. Thì Ngài Nhất Hạnh mới hỏi, có cô nào thầy nào mà quấy rầy cũ không? Nói dạ không có quấy rầy, không cô thầy không có, tốt lắm. Nhưng hỏi tốt vậy sao mà cũ đòi đi về? Nói dạ phải về mới được. Ở nhà cũ có chuyện gì không? Con cháu có chuyện gì gấp không? Nói dạ không có gì hết á, mà con phải về. Thôi giờ cụ nói tôi nghe tại sao cụ về. Nói không có gì hết á, Thượng Tọa, nằm ngủ mỗi bà ngáy quá ngủ không được. Thì ngay tới đó cái bà cụ nói, dạ Thượng Tọa, họ ngáy không thì còn đỡ, ngáy mà họ còn kéo nữa đấy. Tức là các vị biết rồi phải không, ngủ mà bình bình rồi ngáy lớn, bình bình mà hơi kéo cái đó là mình chịu thua, tôi cũng chạy đi chỗ khác luôn nữa. Thì nghe vậy thì Hòa Thượng Nhất Hạnh mới nói, 2 ngày nay đó, cụ có nghe tôi giảng không? Nói dạ có, chẳng những nghe giảng mà còn nhớ nữa. Cái thì vừa nghe thì cụ này cũng giảng thông minh. Cái cụ nói, dạ, cái Hòa Thượng Nhất Hạnh nói, cụ nhớ cái gì? Nói cái gì? Bà cụ nói dạ, nhớ Thượng Tọa giảng về nghe tiếng chuông. Tiếng chuông như lời Phật gọi tâm con trở về, chung quanh đời tất bật, giữa muôn ngàn u mê. Tiếng chuông lời Bồ Tát, suối mát ngọt tình thương, tiếng nhà nhàng thanh thoát, đồng giọng chốn thiên đường. Chuông ngân nga buổi sáng, ôm ấp cả núi đồi. Chuông gọi người tỉnh thức, chuông kêu người xa xôi. Tiếng chuông như lời mẹ, ôm ấp vỗ về con, nhẹ nhàng tìm hơi thở, quay lại lề chính mình. Rồi thì lúc đó các sư cô nói, ồ vậy hay quá rồi. Cái bà cụ nghe khen, cái bà cụ nói tiếp là, dạ con còn nghe, con còn nhớ là Thượng Tọa còn dạy là trước khi đánh chuông á, thì đứng ngay ngắn, cầm cái dùi đánh vô nhấp 2 tiếng là thức chuông. Rồi mới trước khi thức chuông thì phải đọc là lắng 3 nghiệp thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo u buồn. Thì ai nghe cũng thích. Bà cụ này chủ giảng thông minh. Thì ngay đó thì mấy cô nói, ồ hay quá rồi. Thì bà mới nói, dạ còn cái này nữa, hay nữa nè. Là lắng lòng nghe, tiếng chuông màu nhiệm đưa về nhất tâm. Nè, thì lúc giờ Ngài Nhất Hạnh mới lên tiếng nói, cụ nghe vậy là tốt, mà cụ có hành không? Dạ có chứ. Thì Ngài Nhất Hạnh nói, thôi giờ cụ ráng ở lại lần nữa đi. nghe tụi nói, bây giờ cụ có thích nghe tiếng chuông? Dạ rất là thích. Thì ngài cha nói tiếng chuông cũng là tiếng, mà tiếng trống cũng là tiếng, mà tiếng ngáy cũng là tiếng. Thế giờ cụ sửa lại, lắng lòng nghe, tiếng chuông màu nhiệm đưa về nhất tâm. Cụ sửa lại là lắng lòng nghe, tiếng ngáy màu nhiệm đưa về nhất tâm. Thì nãy giờ ông thượng tọa này ông kêu mình ở lại 4 lần rồi, các sư cô cũng khuyên ở lại, thành ra nói như vậy thì mình bỏ đi về thì kỳ quá. Thì bà nói thôi dạ con nói một đêm đó, ngày mai con về. 2 đêm rồi không ngủ được. Bây giờ cụ đi ra rồi, cụ cứ tâm niệm trong cụ nói lắng lòng nghe, tiếng ngáy màu nhiệm đưa về nhất tâm từ sáng tới chiều. Mà trong lúc nghe pháp thì cụ cũng ngồi rồi, cụ cứ lắng lòng nghe, tiếng ngáy màu nhiệm cứ, thành ra mỏi mệt quá. Tối cụ vô ngủ sớm, ngủ một lèo tới sáng luôn. Thì hết nghe tiếng ngáy rồi, lúc đó đi hết rồi không nghe tiếng ngáy phải không? Thì lúc bây giờ cụ mới sáng hôm sau cụ ra rất sớm. Thì ngài Nhân Hạnh thấy gì đó, cụ sáng nay về phải không? Nó dạ không ạ. Con tạ ơn thượng tọa. Đêm hôm con ngủ được rồi ạ. Con lắng lòng nghe tiếng ngáy bây giờ không ảnh hưởng gì tới con ạ. Cho nên khi chúng ta biết tu thì chúng ta thấy cái tiếng khen, tiếng chê, cái tiếng có, tiếng không đều nó là quyển, nó là giả. Nó giống như thế con cọp thiệt thì mình sợ, con cọp giấy mình đâu có sợ. Cho nên mình trở về cái tâm chân thật của mình đó, nghĩa là ở đây đó Đức Phật thương chúng sanh dữ lắm. Là tại sao? Mình có cái tâm Phật mà không biết dùng, mà mình dùng cái tâm mê không à. Tâm giác mình không dùng, mà dùng tâm mê. Thì tâm giác là sao? Tâm giác là thấy người ta chửi mình, mắng mình. Là nếu tâm Phật mình nhìn đó thì thấy gì? Người này tạo cái khẩu nghiệp, tạo cái ác nghiệp, thì người này sao rồi sẽ chịu đọa không? Đúng không? Đó, thành ra còn tâm đó là tâm giác, là tâm Phật. Mình thương người ta làm việc quấy tiệm xấu, người ta tạo nghiệp ác, nghiệp xấu thì phải chịu cái quả đó. Và còn tâm mê là gì? Tâm mê là thấy người ta nói nặng mình thì bắt giờ mình phải trả lại gì xứng đáng, mạnh hơn cho vừa cái ý của mình. Thì như vậy mình sống quân quẩn lại với tâm mê thì mình cứ muôn đời mình cứ mê hoài, mình không ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Cũng vậy, nghĩa là Phật thương, Phật và Bồ Tát thương chúng ta có của báo không xài, mà chúng ta cứ dông rủi đi tìm cầu ra chỗ này ra chỗ kia. Thì như vậy các vị thấy nè, một đàn mình đem một thùng trái cây và một bó nhang vào chùa và dâm 300 đồng mình cúng Phật và độ Phật ơi xin độ cho con, đừng có giận hờn, đừng có phiền não nữa. Với một đàn thì mình xin mình, nên mình ơi mình giận hờn hoài mình sẽ bị xấu đi, cái mắt xếp ly, mà khi mình giận thì mắt trợn, môi giật, miệng méo xấu lắm. Thôi mình đừng nghe ai nói nữa, mình đừng có giận nha, mình ơi cho tôi xin đi. Giờ mình xin ai là mau ở gần hơn? Xin ai? Mà thường thường là mình xin ai? Xin Phật không à? Mình xin Phật cũng xin, mà xin mình trước, xin Phật sau. Phật ở xa, mình ở gần. Thì vừa muốn khởi nguyện, muốn giận ai thì là mình làm sao? Mình nghĩ thôi mình ơi, mình xin mình đã dừng đây rồi, rồi xin Phật hộ cho mình sao? Đúng không? Chứ không phải mình không xin Phật, vẫn xin, nhưng mà xin mình trước. Đó. Như vậy thì các vị thấy, có khi nào mình tại đây mình suy nghĩ, mình từ luân hồi bao nhiêu kiếp rồi, mình khổ hay vui? Đức Phật nói, nước trong 4 biển có bao nhiêu, nước mắt chúng sanh mới thật nhiều. Trong biển trần ai đầy khổ lụy, sao ta lơ đễnh thả xuôi chiều. Và hiện tại đó đây đó, chúng ta cứ quay quần hoài. Giờ chúng ta biết thế nào tâm Phật, thế nào là tâm ma rồi phải không? Ma là tức là nó cản lại chứ không phải con ma lè. Đó. Thành ra quý vị thấy, các vị khi mà ngộ đạo các vị nói, dừng chân quán trọ cười như khóc, ai kẻ xa quê chẳng nhớ nhà. Đây là quán trọ mà mình cứ muốn cất cái gì cho chắc chắn ở đây hoài. Thành ra cái đó khổ, thân này chẳng thắng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Cho nên mình khi chúng ta còn làm người, chúng ta phải thấy nếu tâm Phật mình xuất hiện, mình nhìn mọi vật nó rõ ràng. Thật ra cuộc đời này cái gì thấy? Đẹp hay xấu? Đẹp không? Đẹp lắm chứ. Đường đời này rất là thơ mộng. Cái gì ăn ngon, mặc đẹp gì cũng đẹp hết, cũng hấp dẫn hết đó. Đường đời là khúc nhạc, nhưng mà nhớ là nghĩa trang là nốt cuối cùng. Phải không? Đường đời là khúc nhạc, mà nghĩa trang là nốt cuối cùng. Điều đó điều chắc chắn. Và thân phận con người, như là các vị nói đó, nghĩa là lai như thủy, hệ thể như phong, bất tri hà xứ lai, hề hà, hà vô sở chung, là chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió qua mau, chẳng biết từ nơi nào đến, rồi sẽ đi về đâu, không biết, điều đó không biết. Nhưng giờ quý vị ngồi đây, quý vị biết đi về đâu không? Biết không? Về đâu sao? Sao lắc đầu, biết không? Trời ơi! Ở ngài Ma Nam hỏi Đức Phật, Bạch Thế Tôn, nếu con thọ tam nguyên ngũ giới, con tu theo Phật, bây giờ con đi nhiều khi xe, con ngựa, bốn ngựa mà nó chứng nó nhảy còng lên và con rớt xuống đất, xe nó cán, con chết ngay đó, con về đâu? Phật nói, này Ma Nam, như cái cây nó nghiêng về hướng nào, thợ cưa cưa ngang mặt đất thì cây nó ngã về đâu? Ngã về hướng nghiêng, giờ các vị đi về đây về đâu? Về chánh điện, về Phật thì sao nữa, về Phật chứ sao nó không biết? Phải chưa? Biết chưa? Dạ, đó. Thành ra ở đây đó các vị thấy, nếu mà biết rồi thì thân tuy cõi tục mà thân tâm lìa bến mê. Cho nên ở đây chúng tôi biết quý vị là tu theo tịnh độ. À, cho nên chúng tôi nói những cái điều mà chẳng những chỉ cái tâm rồi, mình biết rồi, thì giờ mình lựa. Lựa cái gì? Khi tu tịnh độ thì chư Tôn Hòa Thượng đã dạy quý vị tín nguyện hạnh, phải không? Nhưng còn một cái rất là quan trọng, tín nguyện hạnh đó là tinh thần hân yểm. Hân là gì? Hân là ưa, hân quang đó. Quán là vui đó, ưa vui đó. Và yểm là gì? Yểm là chán. Ưa cõi Phật, chán cõi này vô thường. Xuân sanh mới đó, bạc đầu độ đây, ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, chia phần đây cho đấy một hòm, của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng, chứ không có lãnh chung được. Cho nên mới năm trước đón xuân sang, má hồng tung tăng nhảy, ngày nay rước Tết về, tóc bạc đầy cả mái. Người đời tuổi 70, nhanh như dòng nước chảy, không tu tỉnh hôm nay sống chết làm sao khỏi. Cho nên chúng tôi nói một điều là chỉ thấy là bên tịnh độ rất là hay. Nhưng mà nói để cho chỉ thấy các vị tổ khi mà ngộ đạo, các vị nói đó, khi mình niệm Phật, miệng niệm, lỗ tai nghe, ý phải nghĩ đó rõ ràng. Và cái gì nó không cho nó xen vào. Mà mình, bởi vì sao? Tâm phạm chúng ta đó, ngồi niệm Phật thì ý nghĩ vơ nghĩ vẩn, thân tọa thiền mà tâm nó chạy lung tung, phải không? Lúc niệm Phật thì tâm hồn sao xuyến, khi ngồi thiền thì lười biếng mỏi mê, thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vỗ về đầu tiên. Cho nên khi mình ngồi, mình phải cố gắng. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng, tinh tấn giữa những người mê ngủ, tỉnh táo giữa những người lười biếng, kẻ trí như con tuấn mã, tiến thẳng về phía trước, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu kém gầy hèn. Cũng vậy, tại đây nè, chúng ta sống tại đây, khi chúng ta bước vào cái đường tu là chúng ta tuyên chiến ma quân. Cho nên bao nhiêu nợ cũ, nghiệp cũ nó kéo tới nó vay. Cho nên phải có tâm tha thiết. Đây là Đức các chư tổ khi mà hiểu rồi mới nói cái người tu theo liên tông, theo tịnh độ đó, là phải thấy niệm có thật cảm, niệm Phật phải thật cảm, mà mình phải có thật cảm nơi ngài mới chứng. Niệm lơ là có khứng vào đâu, khác nào người rớt xuống sông sâu, không hầu kêu cứu ai mà vớt cho. Niệm Phật chẳng béo no chi Phật, Phật chẳng mong ai nhắc đến tên, chúng sanh muốn được vớt lên thì là phải niệm đến tên của ngài. Phật nguyện độ muôn loài hết khổ, nên mỗi khi có chúng cầu xin, Phật kia động tánh bi tình, như thấy con ruột của mình lâm nguy. Nghĩa mình niệm Phật là Đức Phật, Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, chư Phật các vị Bồ Tát thương mình ở đây, mình người có tâm. Tôi nói gần nhất là quý vị thấy, quý vị làm cô giáo đi, đứa học trò nào mà tham học siêng học là ghét hay thương? Thương. Cũng vậy đó, quý vị càng tu càng bao nhiêu mà cái nghiệp chướng của quý vị tới, không có sợ nó. Bởi vì các vị nói là trên đồi cao sen không thể mọc, quá ham đời khó học chữ tu, những điều tập nhiễm đã lâu, chỉ trong một bữa làm sao bỏ rồi. Nhiễm thì dễ, muốn quên thì khó, dính thì mau mà bỏ thì lâu, rừng già cây cối ngập đầu, nổ trong một bữa làm sao chặt rồi. Phải tu, phải có thời gian, mình phải có cái phải trải nghiệm. Thì như vậy đó, chúng ta mới có thể vượt qua được cái phần này. Cũng vậy, cho nên các vị nói khi tu đừng sợ những cái ma khảo, đừng sợ những cái mà chướng duyên nó tới. Chỉ mình quyết tâm mình niệm Phật thôi, quyết tâm mình tu thôi thì nó vượt qua. Nghĩa là nghịch cảnh của thế gian là cái chuyện người ta cản trở mình, gọi là nghịch cảnh. Nghịch cảnh của thế gian là niết bàn cho người tìm đạo, còn hạnh phúc nơi cõi đời là địa ngục của người tu, phải không? Ở đây nếu mà ai mà bái bái mình hoài đó, mình đâu thấy mình còn giận hay không. Mà có gì mình ta thử mình đó, thì lúc đó mình thấy ngay đó mình mới biết mình còn giận không, còn hờn không, còn ích kỷ hay không. Điều đó là cái điều quan trọng đó. Cho nên các vị thấy sống trong sanh tử bao lần khóc, nay tỉnh cơn mê bỗng bật cười. Mình sống trong sanh tử bao nhiêu đời rồi, nghĩa là bao lần mình khóc rồi, lăn lộn rồi, nay mình tỉnh cơn mê, mình nghe được Phật pháp, mình hiểu biết đường tu, mình cười, mình mừng cho mình hiện tại đời này đó. Và ở đây chúng tôi muốn nói một điều để vị thấy nè, tại đây nè, khi chúng ta không có hiểu Phật thì thôi, chúng ta biết tâm Phật rồi đó, thì chư tổ khi mà tu rồi các vị nói người đời có ba cái điều lầm lẫn. Ba điều đó là gì? Thứ nhất á, là biết những điều không nên biết, học những điều không nên học. Là tại sao biết nhiều điều không biết? Ngồi đây nói không biết giờ này bên Liên Xô ăn cơm chưa, cái đó là đâu có cần biết, biết đâu cụ thể đâu. Hay là quý vị thấy nếu mà nghe ai nói chuyện thị phi đó, mình bỏ, mình đừng ở gần. Bởi chư tổ nói lai thuyết thị phi giả, đích thị thị phi nhân, lời mà nói chuyện phải trái hơn thua đó, đó là người thị phi, đừng nên ở gần. Chẳng hạn bạn đạo đi vô chùa thì nói chuyện hữu ích cho mình, và Đức Phật nói này các tỳ kheo, các con nên nói như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Đó cũng vậy, chứ còn mình đi chùa mình tu, mà dù cư sĩ đi tu nhưng mà chỉ thấy nói chuyện ích lợi thì cũng có, mà cũng có không ít người cũng nói chuyện bên ngoài. Chị hay gì không? Chả có bồ. Cái chuyện của người ta phải chuyện của mình, phải không? Ông đó không có, ông A ông B có vợ nhỏ, cái chuyện đó phải của mình. Cái chuyện mình tu có đáng hay không, cái chuyện quan trọng cái chuyện đó. Cho nên cái gì thấy biết cái điều không cần biết. Cái thứ hai là gì? Không biết những điều đáng biết. Cái điều thứ hai là không biết được những gì nên biết. Chẳng hạn giờ chúng tôi nói gần nhất nè, Đức Phật giảng một thời pháp đầu tiên, năm anh em ông Kiều Trường Như chứng A-la-hán hết. Cái đó bài pháp nào? Tứ đế. Tứ đế đó khổ tập dược đạo, xa lắm, giờ tôi nói đạo đế thôi. Đạo đế gồm có bao nhiêu phẩm? 37 phẩm trợ đạo. Giờ tôi nói nha, ai mà kể hết đủ 37 phẩm trợ đạo là gì? Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Mà kể rõ được gì, 100 người đi chùa kể được nhiêu người? Tôi cho kể được 50 nha. Kể được 50 rồi hiểu rõ là tứ niệm xứ là gì? Thân thọ tâm pháp, thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Tứ chánh cần là gì? Diệt ác chưa sanh, không cho nó sanh. Diệt ác đã sanh, làm cho nó biến mất. Diệt thiện chưa sanh, phải cho nó sanh. Diệt thiện sanh rồi, cần cho nó tăng trưởng. Bây giờ ở đây không có giờ, thành ra chúng tôi mà nói danh sách được gì hết á, tôi chỉ nói cần tứ niệm xứ, chỉ cần tứ là thân, thân bất tịnh nè. Rồi tứ niệm xứ á, bốn cái chỗ niệm đó là đem cái tâm của mình niệm thân đó. Thân niệm thân, niệm thân, niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp đó. Niệm thân là mình đang suy nghĩ, đang lái xe, mình nghĩ đâu vơ vẩn, mình đem cái tâm mình gom về trong thân mà để mình biết chú ý tới phía trước, lái xe không bị nguy hiểm đó, là cái đó ích lợi không? Rất ích lợi rồi, chỉ niệm thân thôi. Bây giờ vừa ý nghĩ gì khác quấy đó, mình kéo cái niệm nó trở về thân, gọi là niệm thân. Mình để thân mình trong lành, thân mình gọi là an ổn, không có nghĩ gì đó, cái đó mà rất là khó. Nhưng mà chỉ cần nói rõ hết trơn 37 phẩm trợ đạo hồi nãy rồi, nói được, hiểu được cái danh số là 50 người, giờ hiểu rõ được, gọi là nói được hết trong 37 phẩm trợ đạo, rõ hết được nhiều người trong 50 người đó, hiểu được mấy người, nói được mấy người? Hả? Thôi tôi cho ba chỗ, đúng chưa? Cho 30 người nha. Bây giờ nói rõ hết danh sách gì đó, như là tứ chánh cần là gì, tứ niệm xứ là gì, nói rõ hết. Rồi bây giờ trong 30 người đó thực hành lời Đức Phật được bao nhiêu người đó? Thành ra mình biết những điều không cần biết, mà mình nên biết những điều mà mình không biết được, đúng chưa? Rồi thứ đó, thứ hai, cái thứ ba là biết những điều nên biết không được rõ. Mình có ba cái điều đó: biết những điều nên biết mà biết không được rõ. Kinh điển Phật là nên biết nè, mà biết không để tâm, không để lòng. Tại giáo pháp Phật là gì? Giáo pháp Phật là mình ở đây khi mình tu á, đạo Phật là tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha, mà tự độ, độ tha. Giác hạnh viên mãn mới thành Phật được. Tu cho bằng Phật mới vừa lòng con. Chứ tu thành thanh văn, Bồ Tát, Phật đâu có vui. Tu cho bằng Phật mới vừa lòng con. Mà mình học chỉ biết mà mình tu riêng mình đó, thì chưa có giác tha được, chưa có độ tha được, mới độ tự mình mà. Nên như vậy là còn ích kỷ, đúng chưa? Tại vì phải học, học phải ghi, ghi rồi về, rồi gặp ai, mình giải thích. Ta hỏi à chị à, tứ chánh cần là gì ha? Rồi ngũ căn là gì ha? Mình phải giải thích. Rồi thất giác chi là gì? Mình phải nói rõ cho người ta, để chi mình có cái phước đức lành. Đó. Thì có gì thấy cũng vậy. Đó là tại đây nè, mình không có biết những cái điều mà mình cần biết, do cho nên suốt đời nếu mà tại đây mình biết, cái là nếu biết trần gian là quyển mộng thì kiếp người nào khác tở chim bao. Cuộc đời này ngắn lắm quý vị, cỡ giấc chim bao, ra thở ra không được, khít vô là chết rồi. Giờ thời gian không có nhiều, chúng tôi biếu cho quý vị một cái bài. Cái bài thơ là bài thơ này là bài thơ Quét Lá. Có gì có biết bài thơ này chưa? Có nghe chưa? Quét lá là gì? Bây giờ cái cây nào nó xanh lá? Cây là cây vô minh. Mỗi lần gặp một cái món hàng nào sale rẻ đó là cái lá nó mọc rồi liền. Phải chưa? Là tham. Mọc ra là tham. Mà cái lá đó nó mọc ra rồi đó thì nó làm sao? Nghĩa là mình có quán niệm đó thì mình cho nó rụng xuống. Mình quán niệm thôi, mình không có tham nữa. Đồ trong gara mình chất đầy quá rồi, mình không có đem nữa. Cũng vậy. Cho nên cái quan trọng là mình hiểu tóm lại chúng ta phải quay trở về tâm Phật chúng ta. Để chi? Khi chúng ta quay trở về, mình nương tựa ra chính mình biết cái nào biết đủ, gọi là tri túc tối tài. Và trong kinh Phật nói đó, cái người mà biết đủ là cái người không tham cầu tìm mà tâm mình không có động. Cho nên Đức Phật nói này, các con phải tự là nương tựa vào các con phải đừng nương tựa vào kẻ khác, hãy nương tựa vào chính con, tự làm nương tựa vào chính con làm hải đảo tự thân để tránh cơn hồng thủy luân hồi. Đó, cái đó là cái quan trọng. Cho nên các vị tổ mà khi các vị mà ngộ đạo, các vị nói nghĩa là ta nương tựa vào trời, trời hết mưa tới nắng, ta nương tựa vào trắng, trắng hết trắng thì đen, ta nương tựa vào em không còn thì mất, ta nương tựa vào ta, người bạn đời duy nhất, phải không? Ta nương tựa vào ta nè, là cái người bạn đời duy nhất á. Nghĩa là tại sao vậy? Nghĩa là cái người bạn đời duy nhất là cái tâm Phật của mình là duy nhất, chỉ có đó mới đưa ta thoát khỏi dòng luân hồi. Đổi thay là bản chất của vạn vật trên đời, hạnh phúc là tự tại, biết sống thì thảnh thơi. Chúng ta biết sống, ông bà nói khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Cho nên mỗi một lần mà niệm ác nổ lên đó, trong cái cây vô minh mình niệm ác nổ lên, thì khi mình biết nó ác thì cho nó rớt xuống. Cũng vậy, Lục Tổ Huệ Năng ngày dạy là bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không có sợ tham lam sân giận nó nổi lên, mà sợ rằng cái mình biết trì đã chậm, mình tạo nghiệp rồi. Cho nên quét lá là gì? Quét những cái tư tưởng xấu, vọng tâm của mình. Cái cây vô minh mình cứ sanh ra hoài đó. Thì cũng vậy, đây là cái bài thơ mà chúng tôi biếu cho huynh đệ để mà kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay là: vâng lời Phật, con đi quét lá. Lá vàng khô lả tả khắp muôn nơi, chiếc lá khô như kiếp sống con người, ngày chung cuộc phải trở về cùng cát bụi. Phải không? Mình trở về không? Con tự nghĩ vừa quét sạch một gốc cây, quay nhìn lại đã thấy đầy lá rụng. Đó. Mình dẹp hết trong tâm mình những cái điều xấu mà rồi chút thấy gì? trước mắt ham muốn nó cũng nổi lên à. Con tự nghĩ nếu gió đừng lay động thì lá kia hẳn còn ở trên cành. Kiếp con người mạng sống quá mong manh, thở ra được hít vào không trở lại. Cái gì thấy mình hít ra mà không hít trở lại được thì sao? Đừng nói chết rồi đi Bạc Liêu á. Và ở đây Hòa Thượng Từ cũng nói là còn động, còn ấm, còn ta. Động dừng ấm dứt thành ma ra đồng, xót lương khóc lóc não nồng, thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng. Nghĩa là thở ra được hít vào không trở lại. Tạ ơn Phật cho con bài pháp dạy mà thâm sâu một kiếp sống vô cùng. Con ra về mà lòng luôn nhẫn bâng khuâng, lá và con có cùng số phận. Lá vừa xanh có mầm quý diệt, con vừa xanh thì hẹn có ngày đi. Làn gió kia đâu có sức mạnh gì mà chiếc lá không bao giờ cưỡng lại. Hơi thở con như làn gió ấy, thở ra không hít vào con sẽ đi đâu? Đã từ lâu con lặng hụp chìm sâu, trong mê mải con đi tìm sự nghiệp. Con vẫn ước có ngôi nhà rộng đẹp và các con học giỏi chống thành tài. Con vẫn mong vẫn đợi một ngày mai các con cháu trở nên người thành đạt. Con vẫn chưa có gì cho con hết làm hành trang để cất bước lên đường. Tạ ơn Phật cho con bài pháp tư lương là bài học quét lá vàng rơi rụng. Lá và con có cùng số phận, đi về đâu tự con chọn lấy con đường hết. Và hết giờ, chúng tôi chưa tính định nói cho quý vị những cái bài mà về thiền như rất là hay. Nhưng mà ở đây những cái phần về chỉ có tâm không à, chứ chưa có thiền chút nào hết á. Thì thôi giờ trước khi dừng lời, nguyện Tam Bảo hầu hướng cái phần phước báo phát sanh này đến Hòa Thượng Phương Trượng và Thầy Chủ Trì cùng tất cả tăng chúng, ni chúng ở Chùa Viên Giác, mọi Phật sự chống Viên Thành. Nguyện hướng cái công đức pháp thí chia sẻ pháp này đến Chùa Pháp Đông Thiên, ngự xung quanh Chùa Viên Giác. Và nguyện đến hầu hướng đến phước báo này đến Đa Sanh Phụ Mẫu, Thất Thế Phụ Mẫu, cùng cư viện xuất tổ của quý huynh đệ Phật tử có mặt hôm nay, cũng như Phật tử Chùa Viên Giác, người sống được tăng phúc tăng thọ, người quá giảng xuống sanh về nhàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình hồi hướng rồi mình dừng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.